vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin thân chào quý thính giả. Và để bắt đầu cho những sự kiện thể thao nổi bật trong tuần này, có lẽ không gì khác chúng ta đến với vòng đấu thứ 21 ở giải A-League, nơi mà đội tuyển Sydney FC một lần nữa đang băng băng về đích và có vẻ như là không có đội bóng nào cũng như không có cản trở nào trước khi Sydney FC lên ngôi đăng quang, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, ở vòng đấu thứ 21 thì Sydney FC đã có một trận đấu có thể nói là thắng nhẹ nhàng trước đối thủ kỳ phùng địch thủ ở cùng thành phố là Western Sydney Wanderers với tỷ số là 3-1 ngay trên sân nhà. Và với chiến thắng này thì Sydney FC cách bỏ xa Newcastle Jets với 11 điểm trong khi chỉ còn 6 trận đấu nữa. Và nếu như trong 6 vòng đấu tới Sydney FC chỉ cần giành chiến thắng 2 trận thì họ đã giành được chức vô địch ở cái vòng đấu tính điểm của giải A-League và có thể nói gần như là chắc chắn tới 99,99% là không đội bóng nào có thể cản bước được Sydney. Và điều đáng nói của họ là họ sẽ thi đấu như thế nào, liệu có giành được cái chức vô địch ở trong vòng Grand Final hay không, và họ sẽ đi xa được hay không ở giải Asian Champions League. Còn về những thứ hạng tiếp theo ở giải A-League thì hai đội bóng đã đứng thứ hai và thứ ba là Newcastle Jets và Melbourne City cũng có những cái trận và cũng có một cái khoảng cách nhất định đối với những đội bóng còn lại. Newcastle Jets trong cuối tuần vừa qua thì họ giành chiến thắng 1-0 trên sân của Brisbane Roar và đứng ở vị trí thứ hai với 41 điểm. Melbourne City mặc dù để thua trên sân của Perth Glory nhưng hiện giờ họ vẫn đang củng cố cái vị trí thứ ba của mình với 33 điểm. Có thể nói trong 6 cái vòng đấu còn lại của ở giải A-League thì các đội bóng sẽ chỉ cạnh tranh 3 cái suất còn lại để thi đấu trong vòng final, và 3 cái suất là thứ 4, thứ 5, thứ 6 thì hiện giờ đang là sự cạnh tranh của 5 đội bóng, trong đó có Melbourne Victory, Adelaide United, Western Sydney Wanderers, Brisbane Roar và Perth Glory. Khoảng cách giữa các đội bóng này chỉ là 7 điểm mà thôi, thì những vòng đấu tới là những vòng đấu rất là quyết định cho những đội bóng có tham vọng để tranh các cái chức vô địch trong vòng final.
Vâng, vòng Grand Final thì luôn luôn là một cái vòng đấu đầy bí ẩn và nó tạo cơ hội cho tất cả những đội bóng tới được với vòng đấu này, 6 đội bóng hàng đầu của A-League. Và tất nhiên là chúng ta sẽ chờ xem những đội bóng sẽ thi đấu như thế nào, bởi vì rất có thể sẽ có bất ngờ xảy ra chăng, chưa chắc đã là Sydney FC lên ngôi đăng quang quán quân của A-League. Tuy nhiên chúng ta nhìn trong bối cảnh A-League thì chúng ta thấy những cái đội bóng tranh giành với nhau trong một cái giải đấu mà không có điều gì để mà cạnh tranh cả, không có lên hạng xuống hạng. Nhưng nếu chúng ta nhìn ra cái tầm châu lục, chúng ta nhìn rộng hơn một chút thì sẽ thấy được rằng có vẻ như các đội bóng của Úc hiện nay sau cái chiến thắng, sau cái màn đại thắng của Western Sydney Wanderers cách đây vài năm thì dường như đang lép vế trước các đội bóng chỉ trong khu vực thôi chứ chưa nói tới các câu lạc bộ trên thế giới, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc và cái kỳ tích của Western Sydney Wanderers khi mà họ vô địch cái giải Asian Champions League dưới thời của huấn luyện viên Tony Popovic. Có thể nói đây là một chiến thắng lịch sử của một đội bóng đến từ Úc, khi mà các đội bóng đến từ giải A-League không có nhiều các cái nguồn lực về tài chính và không có được những cái đội hình có thể nói là có chất lượng tốt như các cái đối thủ ở tầm châu lục, đặc biệt là ban lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Úc và của giải A-League nên nhìn lại về việc phát triển giải A-League trong những năm tới như thế nào. Có vẻ như là giải A-League của chúng ta đang dậm chân tại chỗ, trong khi các cái giải đấu khác của ở châu lục như là của Trung Quốc, của Hàn Quốc, Nhật Bản và ở các nước ở Seoul thì đang đi lên, còn chúng ta thì đang dậm chân tại chỗ. Và nếu chúng ta nhìn vào kết quả của những cái đội bóng đại diện cho giải A-League đi thi đấu ở giải Asian Champions League thì chúng ta thấy rất là rõ là mỗi khi chúng ta đi đem chôn đi đầm xứ người thì cái sự yếu kém của giải A-League được thể hiện rất là rõ. Ở giữa tuần vừa qua thì Victory đã để thua trên sân của Thượng Hải SIPG với tỷ số là 4-1. Còn Sydney FC mặc dù là thi đấu như diều gặp gió ở giải A-League thì nhưng mà họ cũng chỉ cầm hòa được trên sân của Thượng Hải Shenhua với tỷ số là 2-2. Và hai đội bóng của chúng ta hiện giờ đều đứng ở những cái vị trí chót hoặc là áp chót của các cái bảng của họ. Mặc dù là còn 4 trận đấu nữa ở vòng đấu bảng thì nhưng mà cơ hội để các đội bóng của chúng ta lọt vào vòng đấu loại trực tiếp là rất ít, khi mà những đối thủ của chúng ta là những cái đội bóng, những gã nhà giàu đến từ các khu vực Tây Á và đến từ Trung Quốc hay là Hàn Quốc. Chính vì thế nên tôi nghĩ bước tiếp theo của Liên đoàn bóng đá Úc đó là cải thiện giải A-League để chúng ta có một cái giải đấu cạnh tranh hơn và các câu lạc bộ của chúng ta có một cái đường lối phát triển đúng đắn hơn để giúp không những các cầu thủ của chúng ta mà các câu lạc bộ của chúng ta đi xa hơn ở các giải đấu châu lục.
Vâng, và trong khi mà chúng ta chờ đợi vào sự thay đổi của Liên đoàn bóng đá Úc đối với giải đấu A-League, đối với các cái cơ hội để các đội bóng có thể có đủ tiềm lực chiêu mộ những cái tài năng tốt hơn cũng như đẩy cái đội hình làm sao có được lớp kế cận có chất lượng hơn nữa đến với đội bóng để chúng ta vươn ra tầm châu lục, thì chúng ta lại nhìn tới một cái thực tế của nước Úc này, của các cầu thủ. Rõ ràng là các cầu thủ nếu thực sự giỏi, nếu thực sự được đào tạo cơ bản ngay từ đầu như Tim Cahill, anh chơi ở giải Ngoại hạng Anh, chơi ở các cái giải đấu từ khi còn nhỏ ở các giải đấu của nước Anh, rồi một số cầu thủ khác thi đấu ở Thụy Sĩ, Thụy Điển, vân vân, thì vẫn còn rất là nhiều cầu thủ. Tôi nói ở đây là hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là những cầu thủ mà đã qua thời kỳ đỉnh cao rồi mà họ vẫn giữ được cái phong độ tương đối tốt để mà tiếp tục chơi bóng cho đến cái tuổi xế chiều. Và cái đối tượng thứ hai là các cái cầu thủ trẻ đang lên rất là tốt và muốn có được một cái cơ hội để thi đấu ở một cái đội bóng ở cái tầm châu lục, để họ không những học hỏi, họ không những có được cái kinh nghiệm thi đấu mà họ còn gặt hái được các cái thành công trong các giải đấu của châu lục. Vâng, đó chính là hai đối tượng mà tôi muốn nói ở đây. Và thực tế nó đã cho thấy điều đó khi mà chúng ta nhìn vào cái con đường đi của tuyển thủ Mark Milligan, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, có thể nói cầu thủ ở hai cái dạng mà anh Ngọc vừa nhắc tới mà muốn phát triển sự nghiệp của mình thì họ sẽ phải tìm những cái môi trường mới để phát triển. Và Mark Milligan thì rất là đáng tiếc, ở mùa hè năm ngoái ở mùa chủ nhiệm châu Âu thì anh đã có cơ hội để thi đấu cho một đội bóng của giải ngoại ở bóng đá Anh, đó là câu lạc bộ Bolton Wanderers. Thế nhưng mà do không được cấp visa thế nên là anh đành đã phải ngậm ngùi thi đấu tiếp tục ở giải A-League cho Melbourne Victory. Thế nhưng hồi đầu tháng 2 vừa rồi, một cơ hội đã mở ra khi mà câu lạc bộ Hawaii của Ả Rập Xê Út đã chiêu mộ Mark Milligan, và anh ngay lập tức dang rộng vòng tay với cơ hội này. Có thể nói thi đấu ở một câu lạc bộ hàng đầu ở khu vực Tây Á với nguồn lực tài chính dồi dào, Mark Milligan có rất cơ hội rất là lớn để chinh phục những cái thử thách lớn như là cái giải Asian Champions League. Và đội bóng của Mark Milligan ở giải Asian Champions League đã thắng 2 trận liên tiếp, và trong đó Mark Milligan thi đấu cả 2 trận ở vị trí trung vệ. Thì đây có thể nói là một cầu thủ mặc dù đã ở vị trí đã ở cái tuổi xế chiều sự nghiệp, thế nhưng mà anh vẫn mong muốn có những cơ hội tốt hơn để được cọ sát và được tiến bộ. Và đây theo tôi nghĩ là một tấm gương rất là tốt. Và quay trở lại, nếu như chúng ta nhìn lại cái giải đấu A-League của chúng ta, một năm các cầu thủ chỉ thi đấu có khoảng 30 trận đấu cả ở giải A-League lẫn ở các cái cúp của Australia, thì đây là một con số rất là ít ỏi, trong khi những cái cầu thủ mà thi đấu ở giải đấu ở châu Âu hay những cái giải đấu cỡ châu lục thì thông thường các cái cầu thủ của họ phải thi đấu trung bình từ 45 đến 50 trận. Thì đây là một cái lượng thi đấu đủ để các cầu thủ có thể cọ sát và tiến bộ. Chính vì thế mà cái cơ hội để mà ra sân của các cầu thủ Australia ít hơn, và đặc biệt là các cầu thủ trẻ còn ít hơn nữa.
Vâng, và đi kèm với cái cơ hội được ra sân, cơ hội được cọ sát thì chúng ta thấy rồi, nó sẽ rất khó để mà đội tuyển Socceroos có được một cái lớp kế cận, đạt được cái trình độ để đến với các cái giải đấu tầm thế giới như World Cup, rồi trước mắt là các giải đấu ở châu lục ở tầm châu Á. Và chúng ta chia tay với bóng đá Úc để tới với giải Ngoại hạng Anh, giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là những ngày cuối tuần vừa qua quá sôi động. Đa phần những cái người hâm mộ bóng đá, hâm mộ trái bóng tròn thì lên trên trang Facebook hỏi nhau rất nhiều về các cái đường link hay là những cái địa chỉ xem bóng đá để cùng nhau cổ vũ cho các đội tuyển mà mình yêu thích. Trong đó chúng ta không thể quên được hai trận cầu đinh, đó là MU gặp Chelsea và Arsenal gặp Manchester City. Thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, cuối tuần vừa qua ở giải Ngoại hạng Anh có hai trận cầu đinh như anh Ngọc vừa nói, và có thể nói là hai trận đấu này diễn ra rất là khác nhau. Ở trận đấu đầu tiên giữa hai kỳ phùng địch thủ cùng cạnh tranh vị trí để tham dự cái giải Champions League trong mùa giải năm sau, thì MU thi đấu với Chelsea, thì đây là một trận đấu không có quá nhiều các pha bóng đẹp nhưng là một trận đấu rất là căng thẳng, và cuộc đấu trí giữa hai huấn luyện viên Antonio Conte và Jose Mourinho. Điều đáng nói là trước khi trận đấu này diễn ra, trong vài tháng trở lại đây thì hai huấn luyện viên này đã có những cái lời đấu khẩu không tốt đẹp gì với nhau, và họ đã dùng những từ ngữ không tốt đẹp gì với nhau. Thế nhưng khi trận đấu này diễn ra thì họ đã làm hoa, có thể là bằng mặt nhưng chưa bằng lòng. Và những gì mà MU và Chelsea thể hiện trong cái trận đấu vừa qua thì có thể thấy là hai đội này đang cạnh tranh nhau từng chút một cho cái vị trí trong top 4 đội hàng đầu ở giải Ngoại hạng Anh. Ở trong trận đấu cuối tuần vừa qua thì mặc dù thi đấu trên sân khách thì nhưng mà Chelsea là đội chiếm thế thượng phong ở trong hiệp 1, và họ cũng là đội bóng có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Trong một pha phản công thì họ đã ghi được bàn thắng dẫn trước do công của Willian. Thế nhưng chỉ rất là nhanh thôi, dường như được dội một gáo nước lạnh thì các cầu thủ của MU đã chợt bừng tỉnh và thi đấu hay hơn, và họ đã săn bằng tỷ số chỉ trong vòng có 7 phút do công của Lukaku. Điều đáng nói ở đây thì đây là bàn thắng đầu tiên của Lukaku cho trước Chelsea, và là bàn thắng đầu tiên khi anh ghi vào lưới được một đội bóng lớn trong top 6 đội hàng đầu. Đóng góp của Romelu Lukaku cho MU trong cái trận đấu ngày hôm qua không chỉ dừng ở đó. Trong hiệp 2 thì anh đã có một cói pha xử lý bóng rất là tuyệt vời và có một đường truyền như dọn cỗ cho cầu thủ vào sân thay người là Jesse Lingard. Đánh đầu là ghi bàn thắng thứ hai và ấn định chiến thắng 2-1 cho MU. Trong những trận đấu vừa đây, mặc dù MU thi đấu có thể nói là không hoa mỹ, không đẹp và có thể nói là gây rất là nhiều thất vọng cho các cổ động viên của MU, thế nhưng mà điều đáng nói là MU vẫn đang vững tiến trên con đường ở giải Ngoại hạng Anh cũng như là ở giải European Champions League. Và cái điều có thể nói là tia sáng lớn nhất của MU trong những trận đấu vừa qua đó là tiền vệ trẻ McTominay. Thì đây tiền vệ 19 tuổi có thể nói là anh thi đấu trong trận đấu giữa tuần gặp Sevilla ở giải European Champions League và trong cái trận đấu trước Chelsea vào ngày hôm qua, có thể nói là thi đấu rất là chững chạc. Và trong ngày hôm qua thì anh đã là cầu thủ được giao nhiệm vụ kèm chặt Eden Hazard của Chelsea, và anh đã có thể nói thực thi cái nhiệm vụ này trọn vẹn khi mà Eden Hazard sau một cái trận đấu không thành công, anh đã bị thay người ở phút thứ 70. Thì có thể nói huấn luyện viên Mourinho dường như đang tìm được một cầu thủ trẻ để giúp ông ra cố hàng tiền vệ khi mà tiền vệ Pogba của MU hiện giờ đang mất đi phong độ của mình.
Vâng, trong khi đó thì ở Cúp Liên đoàn có thể nói đây là một cái trận chung kết mà lẽ ra về lý thuyết thì người ta sẽ thấy một cái sự cân bằng nhất định giữa hai đội bóng Arsenal và Manchester City. Thế nhưng trên thực tế thì rõ ràng đây là hai đội bóng mà tôi có thể ví dụ như là hai đường đồ thị đang đi trái ngược nhau, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, đúng như anh Ngọc nói, dường như Man City hiện giờ đó là có chứa đang có dáng dấp của Arsenal cách đây 15 năm. Thế nhưng nếu như Arsenal có lẽ là đang xuống dốc không phanh kể từ thời kỳ đỉnh cao của họ ở năm 2002-2003, thì Man City thì đang lên như diều gặp gió. Và trong trận đấu chung kết của Cúp Liên đoàn Anh cuối tuần vừa qua thì Man City đã không gặp gì khó khăn khi giành chiến thắng 3-0 trước Arsenal. Và điều đáng nói ở đây là mặc dù họ có rất là nhiều cầu thủ tài năng, thế nhưng mà ba cầu thủ mà ghi bàn thắng cho Manchester City trong cuối tuần vừa qua lại là ba cựu binh, đó là Sergio Aguero, đội trưởng Vincent Kompany và tiền vệ David Silva. Thì có thể nói huấn luyện viên Pep Guardiola đang gây dựng được một đội hình dựa trên sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các tài năng trẻ, những cựu binh, và họ cũng có một lối chơi có thể nói là đẹp mắt nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại. Và chiến thắng 3-0 trước Arsenal trong cuối tuần vừa qua là hoàn toàn xứng đáng, và hy vọng rằng các fan hâm mộ của Manchester City sẽ còn nhiều điều để vui kể từ giờ cho đến cuối mùa giải năm nay, bởi vì hiện giờ dường như họ là đội bóng sẽ giành chức vô địch ở giải Ngoại hạng Anh, và con đường của họ ở giải Asian European Champions League thì rất là rộng mở.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta tạm biệt với trái bóng tròn để đến với sự kiện thể thao đang thu hút tất cả những người hâm mộ, những bông tuyết thật là trắng và những màn phô diễn kỹ thuật trên sân băng. Đó là Thế vận hội mùa đông 2018 đang diễn ra ở Nam Hàn. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là một lần nữa người ta lại phải trầm trồ thán phục các vận động viên của Na Uy, đất nước Bắc Âu có cái lợi thế về các môn thể thao mùa đông. Trong khi đó thì cũng rất là nhiều người đang tỏ ra thất vọng với đoàn vận động viên Nga. Một cái đoàn mà rõ ràng trong rất là nhiều năm qua họ luôn là một trong những thế lực hàng đầu trên các cái sân đấu của thể thao mùa đông, thưa anh.
Vâng, có thể nói là một nước không đông dân, thế nhưng mà với thế mạnh về thời tiết, Na Uy hiện giờ có thể nói là có một màn trình diễn rất là thuyết phục ở Thế vận hội mùa đông, và hiện giờ họ đang đứng đầu của bảng tổng sắp với 14 huy chương vàng, vượt trên cả Đức và Canada, đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Đoàn vận động viên Australia của chúng ta thì đứng ở vị trí thứ 23, không giành được huy chương vàng nào, chỉ giành được 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Điều đáng nói ở Thế vận hội mùa đông lần này đó là Ủy ban Olympic quốc tế đã cấm đoàn vận động viên Nga, có thể nói là cấm đội tuyển Nga do có những cái dính líu tới việc sử dụng chất doping. Và các cái vận động viên Nga được tham dự cái giải Olympic mùa đông lần này là những vận động viên có thể nói được coi là trong sạch, và họ thi đấu gọi là dưới một tên đó là đoàn các vận động viên Nga, và lá cờ của họ sẽ mang đó là lá cờ của Olympic. Thì có thể nói đây là một cái điều mà rất là đáng tiếc cho đội tuyển Nga. Trong thế vận động lần này, rất là nhiều các cái vận động viên liên quan dính líu tới sử dụng chất kích thích đã bị cấm, và đoàn động viên Nga có thể nói đã không có được một cái thành công như mong đợi, và họ chỉ đứng ở vị trí thứ 13 với 2 tấm huy chương vàng. Cái điều đáng nói ở đây là hai huy chương vàng của đoàn vận động viên Nga giành được là một hai trong những huy chương vàng quý giá nhất của cái kỳ thế vận động mùa đông. Trước hết tôi nói tới là chiếc huy chương vàng của đội tuyển khúc quân cầu nam của đoàn vận động viên Nga. Thì trong trận chung kết thì đội tuyển của đoàn vận động viên Nga đã giành chiến thắng suýt sao trước đội tuyển Đức với tỷ số là 4-3, và qua đó họ giành chiếc huy chương vàng có thể nói là quý giá nhất trong các môn thể thao thế vận hội mùa đông của nam. Và ở cái giải Olympic lần này, quốc ca của Nga bị cấm khi mà giành cái chiếc huy chương vàng của cái môn khúc quân cầu của nam. Thì mặc dù nhạc hiệu của Olympic được đưa lên, thế nhưng mà cầu thủ hockey của Nga đã hát vang cái bài quốc ca của Nga và để thể hiện cái niềm tự hào dân tộc. Còn nói về cái tấm huy chương vàng thứ hai thì là tấm huy chương vàng dành cho trượt băng nghệ thuật nữ, và đây cũng là một trong những cái tấm huy chương vàng quý giá của cái vận hội mùa đông. Thế nên mặc dù là không đạt được thành tích cao trong cái thế vận động lần này do rất nhiều vận động viên xuất sắc bị cấm thi đấu, thế nhưng đoàn vận động viên Nga vẫn thể hiện được cái năng lực của mình khi mà họ giành được hai cái tấm huy chương vàng rất là quý giá của thế vận động mùa đông.
Và chúng ta chia tay với thể thao quốc tế để trở lại với một cái câu chuyện thể thao ở trong nước tại Việt Nam. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là anh cũng vẫn chưa quên những cái vụ gọi là lùm xùm thông tin xung quanh cao thủ Vịnh Xuân Quyền, François Flores, phải nói là đại náo nền võ thuật Việt Nam thời gian trước đây. Và bây giờ Flores lại quay trở lại rồi và liên tục đưa ra những cái lời thách đấu với các võ sư của Việt Nam. Nhưng mà đến lúc này thì có vẻ như là không có ông võ sư nào ra thi đấu với cả Flores cả, mặc dù đây chỉ là những trận đấu không chính thức thưa anh.
Vâng, và năm 2017 thì Pierre-François Flores đã tới Việt Nam tỉ thí và muốn giao đấu với các cái võ sư hàng đầu của Việt Nam. Thế nhưng mà thực sự là không có một cái trận đấu nào được diễn ra chính thức, và những cái người mà Flores muốn thi đấu thì đều không nhận lời thách đấu của Flores. Trước hết là Flores sau khi xem những cái video clip rất là ấn tượng của trưởng môn phái Nam Bình Đạo là Huỳnh Tuấn Kiệt, thì Flores muốn tới để thi đấu với Huỳnh Tuấn Kiệt. Và thêm vào đó nữa là Flores muốn trả lại cái món nợ khi anh đã để thua một cái trận đấu ở năm 2009 trước võ sư của Việt Nam là Phạm Tuấn Anh, hay còn gọi là Tuấn Hà. Và lần này khi mà trở lại Việt Nam thì Flores muốn tỉ thí với hai võ sư này. Nhưng điều đáng nói là hai người mà Flores muốn thi đấu, giao đấu là Phạm Tuấn Anh và Huỳnh Tuấn Kiệt đều từ chối không giao đấu với Flores, đưa ra những lý do riêng, và đặc biệt là họ muốn cái trận đấu này được tổ chức một cách hợp lý hơn khi mà Flores còn phải xin phép gọi là Bộ Văn hóa có cấp giấy phép để được tham gia thi đấu võ thuật ở Việt Nam.
Với cái chuyện mà để tham gia thi đấu thể thao, đúng không, trên đất Việt Nam thì cần có những cái giấy phép để cho phép các vận động viên nước ngoài vào Việt Nam rồi tham gia thi đấu những trận đấu chính thức. Thế nhưng đây thông thường lại là những trận, tôi có thể gọi là những trận giao hữu thôi, những trận đấu giao hữu giữa những cái người mà yêu võ thuật với nhau thôi. Có lẽ là Flores muốn cái điều đó thôi. Thì theo anh, lý do tại sao các võ sư Việt Nam lại từ chối một cái lời mời có thể nói rằng là giao hữu như vậy, một cái sự giao lưu rất bình thường trong bất cứ một giới nào thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ, tôi cũng không biết rõ lý do cá nhân riêng của từng các vị võ sư mà từ chối Flores. Nhưng mà theo ý kiến riêng cá nhân của tôi thì nếu mà giành chiến thắng trước Flores thì họ cũng không được thêm tiếng tăm gì, bởi vì thực sự là Flores cũng không phải là một cái gọi là võ sư quá nổi tiếng trên toàn thế giới. Và thứ hai là nếu để thua thì bản thân họ có thể còn mất mặt. Và điều đáng nói nữa là nếu như các trận đấu này được tổ chức mà không có sự cho phép Bộ Văn hóa thì rất có thể họ sẽ gặp thêm các rắc rối. Còn về bản thân tôi thì theo tôi nghĩ học tập võ thuật trước hết đó là vì sức khỏe và trước hết là để tự vệ. Thế nên là nếu mà muốn giao đấu để xem ai phân tài thắng bại thì theo tôi nghĩ là điều không nên. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ ham giao đấu võ thuật, có lẽ đây là một cái mục đích không tốt đối với những người mà thực sự muốn theo học võ thuật để vì lý do sức khỏe và vì lý do tự vệ. Và chính vì lý do này theo tôi nghĩ là những người, những cái vị võ sư có tiếng và đặc biệt là họ lập ra những cái môn phái để có những người theo học võ vì sức khỏe, vì cái khả năng tự vệ, vì lòng yêu thích. Họ không muốn giao đấu với Floret là vì như vậy.
Vâng, đúng là nếu mà vì mục đích thể thao thì võ thuật cũng là một môn thể thao rất là tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Và ở Việt Nam thì rất là nhiều người cũng đã tham gia các môn võ thuật khác nhau, và Vũ Vi Nam, võ thuật Việt Nam đã rất là nổi tiếng trên cả thế giới rồi. Vâng, tới đây thì tạp chí thể thao xin khép lại ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã tham gia với chương trình.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị khán giả của SBS Radio một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.